This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dạ, vẫn đang nghe Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Như Tuyền mời quý thính giả cùng đến với chương trình Những Điều Cần Biết Về Thuế Vụ. Do chị Đài Thi, cựu thanh tra sở thuế vụ phụ trách, chương trình đến cùng quý thính giả vào mỗi chiều thứ tư hàng tuần trên làn sóng 1160 AM từ 3 giờ cho đến 3 giờ 25. Và từ phòng vi âm, Như Tuyền gửi lời mến chào đến chị Đài Thi. Chị Thi hôm nay khỏe không ạ?
Cảm ơn Như Tuyền, rất là khỏe. Chào Như Tuyền và chào quý vị thính giả khắp mọi nơi. Hy vọng là nhiều chỗ cũng nghe chứ không phải là Dallas không.
Dạ đúng rồi, có nhiều người nghe từ nhiều tiểu bang khác chị, rồi có người nghe từ nước khác nữa, nếu mà có người Việt đó. Dạ. Tại có nhiều lúc có những chương trình nhà yêu cầu đó là bà con gửi nhạc từ đây qua Pháp, rồi từ bên Pháp người ta cũng gọi đường xa thế nào đó được, và họ hẹn nhau cùng nghe chung, hoặc là bên Việt Nam cũng vậy, gửi nhạc tặng họ cũng hẹn nhau để cùng nghe chung trên làn sóng.
Wow.
Thú vị không?
Hay quá vậy.
Dạ. Thì hôm nay chương trình có rất là nhiều câu hỏi để gửi đến cho Đài Thi. Không biết là chị Đài Thi đã sẵn sàng để nhận các câu hỏi chưa ạ?
Rồi, được rồi. Như Tuyền cứ bắt đầu đi.
Dạ vâng. Câu hỏi đầu tiên mời quý thính giả nghe chung nhé. Tôi có tiền từ Việt Nam gửi cho, dưới 100.000 đô tiền mặt. Nếu tôi deposit vào bank account ở Mỹ, có vấn đề gì không? Trước đây, có lần tôi deposit 10.000 tiền mặt, ngân hàng nói nếu từ 10.000 trở lên, họ sẽ report với lại IRS. Như vậy là thế nào? Mời chị Thi tư vấn giùm câu này ạ.
Câu hỏi này có thật sự là có 2-3 phần chứ không phải là một phần. Ý thì nói là cái phần trả lời của Thi đó. Vấn đề đây là cái dưới 100.000 đô đó thì như chị đó mình trước mình nói thì không cần phải điền bất cứ một cái mẫu gì với sở thuế hết. Không có liên quan gì đến sở thuế hết. Khi mà dưới 100.000 đô, nhưng có liên quan ở đây là liên quan với FBI chứ không phải là sở thuế. Thì khi mà mình deposit, mình bỏ tiền mặt vô nhà băng á, trên 10.000 á, thì là nhà băng họ bắt buộc, cái này là cái luật của nhà băng nha. Luật nước Mỹ họ bắt buộc nhà băng phải báo cho FBI biết những ai deposit trên 10.000 đô la. Mà cái này là báo cho FBI nha, chứ nhà băng không có báo cho sở thuế. Sở thuế cũng nhận được cái report, mà cái bản tường trình mà nhà băng báo đi đó cũng nhận được, nhưng mà sở thuế sẽ không làm gì mình hết trơn á. Chỉ có FBI á, khi mà nhận được á là họ sẽ để ý coi họ có cần điều tra hay không, chứ còn mà sở thuế thì có liên quan tới thuế thì không có liên quan. Đó là cái câu trả lời mà ngắn gọn nhất. Nhưng mà Thi muốn đi sâu vô đó là cái thính giả này hỏi là có vấn đề gì không. Có vấn đề ở đây là hai cái vấn đề. Với sở thuế là mình thấy không có vấn đề gì rồi đó. Nhưng mà cái vấn đề đây là vấn đề với là FBI. Thì cái Thi kể cái chuyện này là chuyện có thật. Thì có một người bạn, họ nhận được thì họ bán một cái tiệm business nào đó, thì được một số tiền mặt dưới 100.000 đô, nhưng hình như là 80-90.000 đô đó. Thì họ cũng nghe đồn phong phanh là nếu mà mình deposit trên 10.000 vô vô nhà băng á, thì là mình sẽ bị có vấn đề, nhưng mà không biết là vấn đề gì. Cho nên họ mới chia ra, họ không deposit một lúc. Tại deposit một lúc thì nhà băng sẽ báo. Cho nên họ chia ra. Có ngày họ deposit 7-8 ngàn, có ngày họ deposit 5 ngàn, nhưng mà họ phải làm một tuần họ deposit 2-3 lần cho tới khi nào mà cái số tiền 80-90 ngàn nó deposit xong. Thì khi làm xong cái FBI nó tới nó gõ cửa. tại vì tại sao mà nhà băng nó dưới 10.000 tại sao nó lại báo cho FBI? Nhưng mà ý tôi nói đây đó là nó có một cái pattern mà tiếng Việt gọi là gì, nó có một cái cứ lặp đi lặp, nó có một cái khuôn mẫu, cái khuôn không biết tiếng bây giờ tôi từ suy nghĩ ra cái từ đó. Nhưng mà đại khái đó là khi mình deposit liên tục và mình deposit trong một thời gian ngắn, trong vòng vài tuần hoặc là vài tháng, mà mình mà nhà băng nó nghi thì nó cũng có phải cộng lại tất cả thành một số tiền lớn, rồi nó cũng báo cho sở thuế, nó cũng đã báo cho FBI chứ không phải là không đâu nha. Cho nên là mình đừng có nghĩ là nếu mà mình né, mình giữ dưới 10.000 thì mình ok. Hôm nay tôi làm về, ngày mai tôi làm kia, miễn sao tôi 9.999 đồng, đừng có lên cái số 10.000 là được, không có được đâu. FBI cũng có một cách nào đó để mà họ nói nhà băng là nếu mà có cái gì đáng nghi ngờ thì cũng báo luôn. Cái chuyện này là chuyện có thật. Và khi FBI tới gõ cửa cái người quen của Thi đó, thì hỏi tại sao lại làm như vậy, tiền ở đâu ra. Thì người này cho biết là giấy tờ đưa cho coi là tôi mới bán tiệm xong, thì cái người mua đó họ trả bằng tiền mặt, nguyên một bịch tiền mặt như vậy. Họ thấy họ cũng sợ, mà họ nói thẳng luôn là họ cũng nghe phun phanh là nếu mà deposit tiền nhiều quá thì sẽ có vấn đề. FBI nói chẳng có vấn đề gì hết đó. Nếu mình danh chính ngôn thuận, mình có giấy tờ bán tiệm và mình có tạc cầm 80.000 hay 100.000 hay 200.000 gì trong tay, mình cứ đi vô nhà băng mình thôi deposit một lần bao nhiêu cũng được, mình có chứng minh đàng hoàng tiền ở đâu ra, cứ đi deposit một lần xong thì nhà băng nó báo cho FBI một lần. Như vậy FBI nó có cái cách điều tra của nó. Ví dụ như cái người này là hồi nào đến giờ không có sổ bìa đen, không có gì hết trơn, cho nên có đáng nghi ngờ hay không, có nên theo dõi hay không, cái đó chuyện đó FBI họ quyết định. Nhưng mà họ nói thẳng với người quen của Thi là đừng có làm như vậy. Nếu mình không có gian, mình không có sợ gì hết, đừng có sợ cái luật mà 10.000 nó báo. Mình đâu có làm gì sai đâu mà mình sợ. Tại sao mình phải né, mình phải đi vòng vòng vòng, mình né cái đó lại làm gì? Chính vì cái né đó cho nên FBI nó nghi, nó mới ra nó hỏi thăm sức khỏe mình. Cho nên nó dặn người bạn của Thi là đừng có sợ cái đó. Rồi bây giờ quay lại cái chuyện này. Tại sao trước đây cái vị thính giả này là deposit 10.000 tiền mặt thì nhà băng nói là sẽ báo cho sở thuế. Thì đúng, báo cho FBI trước và sở thuế sau, nhưng mà sở thuế không làm gì, còn FBI thì kệ họ. Họ nhận được cái report đó biết bao nhiêu một ngày, biết bao nhiêu lần, cho nên không phải cái gì nó cũng điều tra hết trơn á. Mình không có sợ cái chuyện đó. Thì thật sự sau khi nghe chuyện đó xong thì chỉ thấy mình không có gì sợ, có tiền, mình có lý do chính đáng. Không phải tiền rửa tiền hoặc là tiền gì mà gian lận thì mình cứ deposit vào nhà băng chẳng sợ gì hết. Rồi nếu mà FBI nếu nó có điều tra mình thì mình cũng trả lời thẳng luôn cái tiền mặt mà ai mà cho mình dưới 100.000 đô này thì không biết làm sao xách tiền mặt qua bên Mỹ. Cái đó rất là khó, nhưng mà khó chứng minh luôn, mà khó đem qua luôn. Cho nên thì không biết là nếu mà FBI nó hỏi thăm sức khỏe mình thì mình trả lời như thế nào. Tiền ở đâu ra? Nếu mà mình có bằng cớ thì chị nghĩ cũng chẳng sao. Chẳng hạn như mình gửi Western Union cũng là tiền mặt phải không? Như tiền
dạ, đúng
cũng
rồi.
Không biết là mấy cái tức là dịch vụ chuyển tiền từ Việt Nam qua Mỹ họ đưa mình tiền mặt hả?
Em không có nằm trong trường hợp này nữa, em không biết 100.000 họ đưa bằng cách nào.
thì đại khái là nếu mà mình có gì mình chứng minh được thì mình không có sợ.
Thực ra khi mà cái số tiền lớn mà tiền mặt đó thì họ báo cho FBI bởi vì là họ FBI họ có cái thẩm quyền lo về những cái điều an ninh cũng như là những vấn đề hình sự đúng không chị? Và họ sẽ sợ cái vụ rửa tiền, ví dụ nó liên quan đến ma túy hay này kia, đúng không? Thành ra là họ sợ, chứ còn nếu mà mình mà làm ăn kinh doanh thì nếu mình chứng minh rõ ràng thì nó cũng đâu có gì, tại vì cũng có nhiều người kinh doanh và nhận tiền mặt vô nhiều lắm, vì khách hàng đi trả bằng tiền mặt, họ dồn lại tiền mặt.
Đúng
nhưng
rồi.
chỉ trừ khi mà mình không có liên quan đến những vấn đề về hình sự liên quan đến ma túy, rửa tiền bằng những cái cách đó đi, mafia rồi đó, thì những cái đó mình được giải thích rõ ràng, thì như hôm nay chị Thi giải thích đi thì người ta đỡ sợ hơn. Còn đôi lúc mà nghe nói ồ chừng đó tiền bị báo cho FBI thì chắc chắn rằng là họ cũng chỗ phiền quá, tự nhiên mình không làm gì bị báo, thành ra cái họ mới nghĩ ra cách deposit deposit từng đợt. Nhưng mà hôm nay thì giải thích như thế thì quý vị nằm trong trường hợp này sẽ biết là mình nên deposit một lần thôi, đúng không?
Thì cũng có nghe cái chuyện, đúng rồi, như tiền thì cũng nghe cái chuyện là bên Việt Nam chẳng hạn như mình bán căn nhà cái mình được một mớ tiền mà mình chuyển qua dịch vụ thì họ ăn chi phí mắc quá,
dạ,
hay là gì gì đó thì cũng không rõ, nhưng
dạ,
mà
cũng có thể
thì họ có cách là chẳng hạn như nhờ người bên Mỹ này ứng giùm, rồi bên Việt Nam, người bên Mỹ có bà con bên Việt Nam thì họ trả tiền cho người bên Việt Nam,
dạ,
thì sao đó, miễn sao bên Mỹ này ứng, thì miễn sao mình có, chẳng hạn như dù là cái bằng chứng của mình nó rất là xa xôi, chẳng hạn như mình bán, người thân của mình bán nhà ở Việt Nam, nếu mà mình có cái giấy tờ bán nhà,
dạ,
mình mới lấy được 100.000 đô, thì cái tiền 100.000 đô đó cho cái người gia đình bà con gì bên Mỹ này,
dạ,
nhưng mà cái cách chuyển qua thì nó hơi lạ, nó không được bình thường, nhưng
dạ,
mà đại khái là cái số tiền đó ở đâu ra, tức là ở Việt Nam mình mới vừa bán nhà hay bán xe bán gì đó, thì cái đó cũng là một cách, là một bằng chứng, dù là nó không có mạnh lắm nhưng mà nó cũng là một bằng chứng.
Dạ, cái đó dạ mất xem chị. Dạ. Hay chẳng hạn như cũng có nhiều người giàu lắm chứ, chẳng hạn như là em lấy ví dụ đi, có những đại gia, cái này là mình đọc trên báo mình thấy nha, chứ đây là ví dụ chứng minh đó, ví dụ thực tế luôn, sau khi ly dị chia một nửa gia tài cho cái cô vợ đó, mà cô vợ đó đang bên Mỹ, thì chị cũng nói đó, chuyển cái số tiền qua dịch vụ mắc quá, thành ra là họ cũng kiếm cách nào để bớt đi cái tiền phí tổn dịch vụ, đúng không, thì họ sẽ có cái số tiền là mấy trăm ngàn đô là chuyện đơn giản, đúng không chị, đối với mấy người nhà giàu.
Đúng rồi.
Dạ.
Đúng rồi.
Cảm ơn.
Nhưng mà tôi nghĩ làm gì làm, ở Mỹ này nó cũng hay lắm, nó muốn mình khai báo chứ nó không muốn mình giấu.
Dạ.
Cho nên nếu thật sự không có gì gian thì chị nghĩ là thì sẽ khai báo hết những gì mà ở bên nước ngoài gửi vô. Thì cũng quên, sẵn cái dịp này thì cũng nói với quý vị là mấy bữa nay thì tính nói mà thì quên, là bây giờ sở thuế họ tập trung vào cái vấn đề mà tài sản, tài khoản ở nước ngoài nhiều lắm nha.
Dạ.
Cho nên là họ bắt đầu truy lùng đó. Thì trong cái cộng đồng thuế, nghĩa là trong cái nghề thuế của Thi đó, thì là có những người người ta đi họp, rồi người ta theo dõi tin tức ở bên trong quốc hội, nó đang đề nghị ra những cái dự luật gì 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 đó, có cái mà mới được đề nghị, có cái thì đang được chấp thuận, cho nên là nhiều cái chuyện mà nội bộ ở bên trong, trong cái ngành thuế đó, thì tụi Thi chia sẻ với nhau, thì Thi thấy là có một điều là Thi, tại vì người Việt mình là đương hay có tài khoản hoặc gia đình hoặc là những cái dịch vụ gì đó với bên Việt Nam lắm mà có liên quan tới tiền bạc, cho nên là nhớ cẩn thận, nên khai báo để mà tránh cái sở thuế bắt đầu nó truy lùng, nó phạt thì nặng, thì uổng lắm.
Dạ, cảm ơn chị Thi rất là nhiều. Bây giờ thì mình chuyển qua một câu hỏi tiếp theo chị Thi nha. Mời quý vị nghe chung câu hỏi này luôn nha. Câu hỏi này thì có liên quan đến khai thuế vợ chồng nè. Tôi lấy vợ bên Việt Nam, đang làm giấy tờ bảo lãnh. Người khai thuế nói vợ chồng khai chung được lấy về 3.000 đô vì vợ chưa có giấy tờ và số an sinh xã hội. Phải gửi thuế qua bưu điện chứ không e-file được. Sở thuế gửi check 3.000 đô để tên hai vợ chồng. Nhà bank không cho tôi cash hoặc deposit vì vợ tôi không có số an sinh xã hội và không có tên trong bank account. Vậy phải làm sao đây? Chị Thi tư vấn giùm câu này ạ.
Có một cái điều rất lạ ở đây là khi mà mình khai thuế chung với người phối ngẫu của mình ở nước ngoài đó, tức là họ chưa có qua Mỹ, họ chưa có vào có thẻ xanh hoặc là quốc tịch Mỹ ở đây đó,
yeah,
thì mình muốn khai thuế chung cũng được, cái đó được chứ không phải là không, bởi vì họ tự xưng là vợ, họ trên danh nghĩa họ tự xưng là vợ chồng và họ đang làm giấy tờ bảo lãnh cho nhau, thì cái đó là thật sự là vợ chồng. Nhưng mà trong cái trường hợp này thì bởi vì người vợ hoặc người hối ngẫu không có số an sinh xã hội. Cho nên sở thuế nó cho mình quyết định, một là mình khai độc thân, hai là mình khai vợ chồng, nhưng mà mình phải xin cái số tạm bợ, không phải là số an sinh xã hội, nó gọi là số ITIN, ITIN. ITIN là một cái số an sinh tạm bợ cho những người ở nước ngoài mà muốn khai thuế ở Mỹ. Thì phải có một cái số gì đó để họ khai. Nó cũng giống như số an sinh xã hội của mình là bao nhiêu số, thì cái số kia nó cũng giống y như vậy. Thì cái đó là sở thuế cấp cho mình để mình khai thuế thôi, chứ không có được đi làm, không có liên quan gì tới Bộ Ngoại giao hay là di trú gì hết trơn. Nó chỉ là để khai thuế. Thì mình phải xin cái số đó từ sở thuế, họ cho mình xong rồi đó là mình dùng cái đó để mình khai thuế với người phối ngẫu ở bên Mỹ. Thì nếu mà mình khai chung là vợ chồng như trong trường hợp này mà không có xin cái số tạm đó thì là cái mẫu thuế không bao giờ sở thuế nó chấp nhận.
Như vậy là khi mà mình xin cái số đó, mình phải chứng minh đó là người hôn thê hôn phối của mình đúng không chị? Có giấy tờ chứng minh thì mới được cái số đó đúng không?
Mình phải có lý do. Hôn thê hoặc là con mình. Con mình mà mình sanh ở bên Việt Nam nhưng mà tức là người chồng ở Mỹ nhưng mà về bên Việt Nam lấy vợ và
thì con nó sẽ có quốc tịch theo cha, thì mình sẽ có cái trách nhiệm là bảo trợ đứa trẻ đó, thì mình chi tiêu ra thì mình được claim vào thuế đúng không chị?
Đúng rồi, nhưng mà trước khi thằng bé nó qua mới được số an sinh xã hội được Mỹ chấp nhận á thì là cũng phải xin cái số tạm đó của cho từ sở thuế để mình khai thuế. Tức là khai thuế vợ chồng, con cái gì đó mà muốn khai chung với mình, bất cứ cái gì khai độc thân cũng được, nhưng mà độc thân mà có con á, con ở bên Việt Nam vẫn khai được hết, nhưng mà phải xin cái số tạm ITIN đó. Thì Thi nghĩ đó, Thi không có nghe bên cái câu này đó, thì đương nhiên đúng rồi là mình khi mà cái số tạm như vậy thì thật sự là có cái số tạm đó là e-file được. Cho nên là Thi không biết tại sao không e-file được mà phải gửi bưu điện. Rồi nếu mà không có số đó mà gửi bưu điện thì tại sao sở thuế nó lại chấp nhận cái hồ sơ thuế đó, thì cũng không hiểu tại sao nó có cái gì ra thiếu ở trong này. Nhưng mà bây giờ nói cái câu chính ở đây là khi mà sở thuế họ chấp nhận cái mẫu thuế và họ gửi cho cái check mà tiền mà hoàn thuế lại là refund đó là được 3,000 thì họ để tên hai vợ chồng là đúng, họ làm chuyện đó là đúng. Bây giờ mình tạm gác cái vấn đề cái số tạm, số an sinh xã hội tạm đó qua một bên nha. Thì bây giờ cái cô vợ này á thì đâu có tên trong nhà băng được là bởi vì không có an sinh xã hội, nhà băng ở đâu có cho.
Nó không cho cash,
không cho cash, không cho deposit luôn.
Đó. Vậy thì phải làm
tại
sao
vì cổ không có ID. Thì bây giờ đó Thi nghĩ có một cách này, chắc chắn là bây giờ nó phải ra những cái nhà băng nhỏ, có một số nhà băng nhỏ Thi nghe nói nha, chứ Thi không có biết là nhà băng nào. Có những cái nhà băng nhỏ địa phương á, community credit union hoặc là những cái nhỏ nó dễ dãi hơn. Chắc chắn là Bank of America với lại Wells Fargo là không cho. Nhưng mà những nhà băng nhỏ nó cho người nước ngoài, tức là show một cái ID, tức là passport của Việt Nam, hoặc là một cái giấy giấy tờ gì mà rất là rõ ràng, không biết là chứng minh nhân dân ở bên Việt Nam họ có cho không. Nhưng mà chắc chắn là passport bên Việt Nam. Thì đưa ra những cái ID rõ ràng như vậy á, thì họ cho người ngoại quốc được mở một cái tài khoản ở Mỹ. Những cái nhà băng nhỏ nó cho nó dễ đó. Thì khi mà mở được như vậy rồi á, hai vợ chồng đứng tên thì lại cái check đó mới deposit hay là cash được. Không có cách nào hết. Bây giờ đi ra ngoài cái chỗ mà nó gọi là nó có dịch vụ mà cash tiền á, của Mỹ á, nó gọi là check cash á, nó cũng đòi ID của cô kia, account của cô kia. ID đây có nghĩa là bằng lái, chứ còn mà giấy tờ nước ngoài mấy cái chỗ đó nó không dám nhận.
Cái này mình nghĩ
là
thì nói đi.
Nói đi như thế.
Cái này thì
Thì nói cho nên cái cách dễ nhất á là nên mở một cái tài khoản ở đây, ở Mỹ này, để mà không phải cái check này mà nhiều cái dịch vụ khác nữa mà có tên mình ở Mỹ này nó rất là tiện.
Yeah. Chị Thi, có phải là vì nhà băng họ muốn bảo vệ quyền lợi của cả hai người đúng không? Ví dụ như lỡ mà có nhiều vợ chồng á, là ông chồng có cái băng này, người vợ có cái account khác đúng không? Mỗi người có cái account. Mà ví dụ như ông chồng cái này tiền của hai người mà ông chồng ông cash out ra giống như vậy. Lỡ sau này cô kiện có nói ồ cái này có tiền của ông nữa mà sao đưa hết cho ông chồng. Ví dụ vậy đúng không chị? Cái họ cũng sợ những cái gọi là bị kiện tụng sau này đúng không chị?
Họ không có được, đúng rồi, phải có hai người. Với lại sau này, sau cái vụ mà rửa tiền với là khủng bố này kia đó, nhà băng bây giờ càng ngày càng gắt gao, thì không biết là chính phủ Mỹ họ bắt nhà băng phải gắt gao hay là tự nhà băng họ gắt gao. Tức là bây giờ sau này họ rất là, có những người mà hồi đó ở nước ngoài, người mà từ châu Âu, châu Á gì, con tàu gì đó qua bên Mỹ mở tài khoản á, nhà băng nào nó cũng cho hết trơn. Cứ đem tiền vô deposit là nó cho. Sau này nó đóng hết. Nó gửi nguyên cái check. Nghĩa là ví dụ như mình có 1 triệu trong đó, nó gửi cái check 1 triệu trả lại cho người đó thôi. Ta đóng là, ta đóng tài khoản của mày rồi. Mày đem về đó mày làm gì mày làm. Thì nó đóng nhà băng, những cái hệ thống nhà băng lớn của Mỹ sau này nó đóng tài khoản của rất nhiều người ở nước ngoài. Nó không cho nữa.
Tại vì có thể là vì Wells Fargo với lại Bank of America trước đây họ bị dính vô những cái vụ bị phạt này nọ, đôi lúc họ cũng phải cân nhắc mấy vụ này đúng không chị? Còn nhà băng nhỏ thì ít
đúng
bị để
rồi.
Ý tới, còn nhà băng lớn mỗi lần bị phạt á, vì sai sót một cái chính sách nào đó đó là sẽ bị phạt số tiền kinh dị lắm. Họ thất thoát cũng rất là nhiều
đúng
trong
rồi.
Những cái vụ phạt vậy, thành ra họ
đúng
cũng
rồi.
Cân nhắc đúng không chị? Có thể là
đúng
như
rồi.
Vậy.
Sẵn. Với lại sẵn, ông như từng nói đi, xin lỗi nha.
Dạ em xong
nha.
Rồi.
Ok. Sẵn nói chuyện nhà băng đây thì cũng có muốn một chuyện, thì muốn nói luôn với quý vị, với như Tuyền, kể cho như Tuyền nghe. Hồi trước đây đó mình có nói chuyện về những người mà trồng cần sa, ở những tiểu bang mà được trồng cần sa đó là toàn là phải dùng tiền mặt không à.
Dạ mà không có lên thuế hả?
Không có lên thuế được, mà cũng không ra mở nhà băng được, tại nhà băng nó không cho.
Dạ.
Tại vì đối với luật liên bang á, là cần sa là bất hợp pháp. Cho nên tiểu bang nó cho, nhưng mà liên bang không cho. Thì đa số những người đó rất là khổ sở, tại vì đa số những nhà băng là phải đi theo luật băng kinh của liên bang.
Yeah.
Thì bây giờ đó, cách đây tháng vừa rồi, liên bang với vừa qua thông hành qua một cái luật là những người chồng cần, nhà băng có được quyền cho những người chồng cần sa mở tài khoản. Sở dĩ mà khi nói đây đó là bởi vì nếu mà Oklahoma là nó nằm kế bên Texas mình nè, tiểu bang Oklahoma đó, thì mình một số người Việt ở Dallas có chồng cần sa ở Oklahoma, một số người Houston cũng có chồng cần sa ở Oklahoma, người ta đi về về thì biết như vậy. Mà bây giờ ở trên Oklahoma là cho mở nhà băng nữa là thoải mái, cho nên bây giờ là cái vấn đề mà làm ăn của cần sa đó bây giờ rất là, những người làm thích làm tiền mặt thì họ tiếp tục làm tiền mặt, nhưng mà những người họ cần mở lớn, mở rộng thêm, họ đi mượn nợ để mua thêm building, mua thêm đất đai, mua thêm này kia, họ không làm gì được, nhà băng không cho mượn là tại vì những cái chuyện họ làm là bất hợp pháp đối với liên bang. Bây giờ là hợp pháp, không phải là cần sa là hợp pháp với liên bang, nhưng mà chỉ có nhà băng thôi. Thì liên bang cho nhà băng được chấp nhận cho những người này họ mở nhà băng. Họ mở như vậy đó thì khi mà tiền vô, tiền ra, họ có sổ sách giấy tờ đàng hoàng, tức là họ có income, họ có thu nhập, thì họ dùng cái đó để họ mượn thêm, họ mua thêm equipment, tức là máy móc, rồi đất đai, rồi làm này làm kia, họ mượn nợ, họ mua được nhiều thứ lắm. Cho nên thì nghĩ là cái bên cần sa ở Oklahoma mình sẽ phát triển rất là mạnh sau
nhưng
cái
mà,
luật này nó mới vừa.
Dạ. Mà khi mà phát triển giống như vậy thì có nghĩa là chính phủ đã khuyến khích người ta phát triển cái thương mại của họ. Nhưng mà phát triển cái thương mại trong cái vấn đề này thì đôi lúc nó cũng đem đến những cái nhu khê cho xã hội đúng không chị? Thì tất nhiên là phải có một cái lượng tiêu thụ nhiều thì họ mới phát triển cơ sở họ lớn hơn. À, càng ngày càng lớn ra thì nó cũng làm cho nhiều vấn đề nhiêu khê. Thành ra ở Mỹ thì em thấy nó khác hẳn với lại những cái đất nước gọi là chỉ có một đảng độc đoán như là Bắc Hàn, Trung Quốc, Việt Nam, Tàu chẳng hạn, chỉ có một đảng thôi. Còn bên này thì nó có những hai đảng khác nhau giống như thế. Rồi mỗi tiểu bang nó lại có những cái luật của riêng nó. Cho nên người dân á, đôi lúc họ sẽ có những cái thuận tiện ở tiểu bang này mà lại không thuận tiện ở tiểu bang kia. Chỉ có Mỹ mới có sự tự do giống vậy đúng không chị? Nên nhiều người họ đến Mỹ là cũng vì cái sự tự do giống như thế. Còn ở Việt Nam thì một đảng mà ra lệnh là coi như là ai cũng phải nghe theo giống vậy hết, nếu không là không có chỗ để mà sống.
Đúng rồi. Thì thật sự là cái vấn đề chính trị ở Mỹ nó rắc rối vô cùng, mà thì nhiều khi thì không hiểu tại sao là tiểu bang á, là cho chồng, nhưng mà mỗi tiểu bang như Oklahoma đó là cho rộng rãi hơn, tức là mình dùng cái cần sa để làm thuốc nè, rồi để làm thuốc hút nè, rồi là thuốc uống nè, rồi đủ thứ hết. Chị đau nhất chị này chị kia. Còn ở Texas mình cũng cho chồng nha, tại mình không biết thôi chứ có, nhưng mà nó đắt cao vô cùng luôn. Cái chất đó chỉ được dùng để làm cái thuốc gì rất là đặc biệt, cho nên không có phổ biến. Không có cách nào mà mua được hết, nếu mà không có toa, không có biết chỗ mua, rất là khó khăn. Còn ở bên Oklahoma đó là tiệm nó đầy đường, nó giống như mình nói là mấy cái tiệm mà cà phê Starbucks đó, đầy đường, mỗi góc đường đều có đầy hết.
Ồ, vậy đó hả chị?
Thoải mái lắm, cứ đi vô tiệm là có đồ đầy đủ hết trơn. Nhiều lắm á, nhiều hơn Starbucks ở đây đó. Ở đây nhiều khi đi hai ba góc đường thì mới thấy đâu đó là mỗi góc đường nó có mấy tiệm luôn. Cho nên nói vậy thì Như Tiền đừng có lên đó làm ăn nha. Tại vì cái đó nó cũng rắc rối, nó cũng phức tạp lắm.
Cho nên ở một số tiểu bang thì trồng thì sẽ bị vi phạm pháp luật, xài thì vi phạm pháp luật. Một số tiểu bang thì sẽ hợp pháp và xài thì hợp pháp. Mà cũng ở trên một đất nước, đôi lúc nó có những cái làm cho người ta thấy bối rối quá rồi chị thấy.
Đúng rồi.
Nên mình không biết là nó đúng nó sẽ như thế nào và nó sai nó sẽ như thế nào. Đối với tiểu bang này thì đúng, đối với tiểu bang kia thì sai. Đối với tiểu bang này thì không bị buộc tội, tiểu bang khác mình sẽ bị buộc tội. Nó cũng rất là phiền.
Bây giờ Như Tiền lên Oklahoma mua về, tại vì trên đó là rất là hợp pháp mà. Như Tiền lái qua cái ranh giới Oklahoma với Texas đó, vừa qua Texas đó là cái đó là bất hợp pháp,
hợp
liền
pháp.
Là bị túm liền. Thì cũng vui ha.
Dạ,
thì kể chuyện
khi
cho Như Tiền với thính giả nghe cho vui, chuyện cần sa với lại chuyện nhà băng rồi kia nghe nói. Mình đang bàn vấn đề nhà băng cho nên thì mới nhớ ra thì kể ra cái đó.
Dạ, cảm ơn chị.
Còn một cái nữa đó, còn hy vọng là có thêm một phút nữa thì mới kể thêm một chuyện nữa.
Dạ, có.
Rất là quan trọng, tin này là tin mới. Ở bên Texas mình với là Florida, cái này là trong cộng đồng Mỹ nha, không biết là người Việt mình cũng nên để ý một chút xíu. Texas với Florida đó là những cái nhà quàn funeral home với lại những cái nhà nursing home là viện dưỡng lão đó.
Dạ.
Thì nhân viên ở những nơi đó đó, họ bắt đầu ăn cắp những cái thông tin cá nhân của những người chết. Nếu mà làm cho nhà quan thì họ lấy thông tin của những người chết, ăn xin xã hội cái này kia đó.
Yeah.
Rồi còn những người mà già mà ở trong viện dưỡng lão đó thì cũng lấy tài liệu của những người đó, ăn cắp cái tài liệu đó đem ra ngoài bán. Cho nên kỳ như Tuyền nhớ là mình có nói một ai đó bị sở thuế gửi nói là giấy tờ người này chết rồi và họ đóng khóa hồ sơ đó. Yeah. Đó là trong khi người đó còn sống. Thì bây giờ là thật sự là thi mới vừa đọc tin là Texas với Florida là hai tiểu bang nổi tiếng là bị ăn cắp thông tin cá nhân ở những nơi đó mà nhân viên ở bên trong họ lấy ra. Thì đó là một chuyện, nếu mà quý vị có các bác, cha mẹ, anh, cô chú gì rồi mà ở trong viện dưỡng lão thì cũng thỉnh thoảng cũng cố gắng để ý giấy tờ coi có bị thất lạc gì không.
Chị, khi mà Thi nói đến chỗ này em mới sực nhớ ra nha Thi. Ví dụ như là ở nhà bang đi, khi mà họ bị mất thông tin vì nhân viên họ ăn cắp thông tin đi, thì họ sẽ có trách nhiệm họ báo với lại khách hàng của họ là như thế. Hoặc là khi mà mình học ở trường đại học cũng vậy đó chị, khi mà thông tin của sinh viên bị mất cắp đó thì họ cũng gửi về nhà, họ báo cho mình biết là họ đã bị hack trong cái system vậy, mình có thể là một trong những nạn nhân của thông tin bị đánh cắp, thì cái đó mình còn biết được đúng không?
Đúng.
Tuy nhiên đối với những cái cơ sở nhỏ, ví dụ như là cơ sở bán bảo hiểm, cơ sở khai thuế, những cơ sở mà khi họ làm việc họ cần những cái thông tin cá nhân, những cái personal information của khách hàng đi.
Đúng.
Thì khi mà họ giữ trong cái laptop của họ và khi họ không làm việc cho cái văn phòng đó nữa, thì họ ra ngoài đi, họ có một đống thông tin, cái bắt đầu họ gửi về nhà, họ mời chào, ô, họ sẽ mời chào để mà họ lấy khách của cái văn phòng cũ họ đã từng làm qua đó chị. Thì trong trường hợp đó mình bị mất thông tin mà mình không hề hay biết luôn.
Đúng.
Dạ.
Cái đó, dạ, cái đó thực sự là họ làm như vậy là không có đúng. Nhưng mà cái đó là mình không có thể nào có bằng chứng mình nói là họ dùng cái thông tin của mình để họ làm cái gì mà bất hợp pháp được.
Dạ.
Họ chỉ lấy địa chỉ với lại tên của mình họ liên lạc thôi. Nhưng mà thật sự là chắc chắn họ lấy thêm được nhiều thứ nữa chứ không phải cái đó. Cho nên là không có cách gì. Mà ngay cả người chủ trước của họ không có biết để mà...
Dạ đúng, dạ.
Cho nên cái này là... Thật sự cái này là... cái này là vấn đề cạnh tranh nghề nghiệp với nhau á.
Dạ. Mà nói chung sống ở trong cái thời đại mà Internet phổ biến như thế này nè. Thông tin rất là dễ bị mất. Chẳng hạn như là ở trên web đi. Nó cũng... mình cũng rất dễ bị mất thông tin đúng không? Bây giờ mà... Ngày đúng. Xưa mà kiếm địa chỉ ai ở đâu đó rất là khó. Nhưng mà bây giờ, trời ơi, chỉ kiếm địa chỉ số điện thoại của người đó là kích kịch lên web là sẽ có ngay, đúng không chị? Thành ra
đúng
là
rồi, đúng rồi.
Rất là sợ trong cái thời đại Internet phổ biến như thế này. Thông tin trên mạng rất
đúng
là
rồi.
Dễ bị ghi trở lại.
Đúng rồi đó, Như Tiền. Thật sự là mình cẩn thận là mình những chỗ mà không đáng tin cậy thì mình không đưa thông tin cá nhân. Chứ mình đã đưa rồi thì chị không biết làm sao mà lấy lại. Tại vì nó đầy dẫy như từ nói đó là khi mà đã đưa rồi là nó đầy dẫy trên mạng. Không biết là không có cách nào. Thì thật sự thì không có cách nào luôn ngay cả. Ngay cả khi đi tìm thông tin của Thi thì thấy nó hiện tùm lum ra trên đó thì cũng thấy ớn rồi. Nhưng mà thì cố gắng những chỗ nào mình đáng tin tưởng thì mình mới đưa thôi.
Dạ. Cảm ơn chị Thi rất nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay. Và hy vọng là chương trình Những Điều Cần Biết Về Thuế Vụ do Đài Thi phụ trách đem đến cho quý thính giả thật là nhiều những thông tin hữu ích, những kiến thức hữu ích để quý vị có thể hiểu về những điều về thuế vụ. Chúc chị Thi một ngày còn lại thật là nhiều niềm vui, trời bên ngoài rất là đẹp. Enjoy your day chị Thi.
Rồi, cảm ơn anh Như Tuyền nhiều, cảm ơn quý vị khán giả.
Dạ, hẹn gặp lại Thi trong chương trình này vào tuần tới Thi nha.
Dạ.